Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe bài đọc 1 sách Khải Huyền, tác giả sách Khải Huyền mở đầu cái đoạn sách mà chúng ta nghe hôm nay rằng: tôi thấy đền thờ của Thiên Chúa trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Tác giả sách Khải Huyền trong một thị kiến đã nhìn thấy đền thờ ở trên trời, và ở trong đền thờ đó xuất hiện hòm bia giao ước. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với người Do Thái, dân của Chúa đó, chúng ta biết đền thờ có thể nói là sinh mạng, là lẽ sống, là linh hồn của dân tộc, của dân Chúa. Mất đền thờ là mất hết, mất Chúa. Nên đối với họ, đền thờ, như tôi thưa với quý ông bà anh chị em, là lẽ sống, là linh hồn, là sinh mạng của họ. Và thưa anh chị em, đền thờ đó chúng ta thấy ở Jerusalem. Ở Jerusalem, thành thánh của Thiên Chúa, và có đền thờ của Thiên Chúa ở đó. Và nếu anh chị em xem cấu trúc của đền thờ ở Jerusalem thì anh chị em sẽ thấy nó có các cái khu vực, các khu vực cho dân chúng, các khu vực của cung thánh, và khu vực của khu gọi là cực thánh, cực thánh. Thì ở trong khu cực thánh đó sẽ để hòm bia giao ước. Và chúng ta trở lại lịch sử của dân Do Thái. Sau khi xuất hành ra khỏi Ai Cập, họ lang thang ở trong hoang địa, và Thiên Chúa đã chỉ dẫn cho ông Mô-xê để làm cái hòm bia Thiên Chúa sau khi Chúa ký kết giao ước với dân ở núi Sinai, mà chúng ta gọi là giao ước Sinai. Và cái giao ước đó được ký kết qua thập điều hay là thập giới, mà chúng ta gọi là 10 điều răn. Chúa ký với dân một cái giao ước 10 điều răn khắc ở trên những tấm bia đá. Và cái giao ước đó nó quan trọng như thế này là bởi vì sau khi ký giao ước đó thì từ nay với giao ước này các ngươi sẽ là dân của ta và ta là Chúa của các ngươi. Nhờ cái giao ước đó, dân Do Thái trở thành dân của Chúa và Thiên Chúa là Chúa của dân. Và Thiên Chúa chỉ dẫn cho ông Mô-xê làm hòm bia, một hòm bia bằng vàng ròng, bằng vàng khối, với các cái hình tượng được Chúa là người thiết kế cái hòm bia đó, chỉ dẫn cho ông từ thước tấc, hình dáng cho đến các cái chất liệu để làm hòm bia, cùng với các cái hình tượng, hình ảnh được trang trí ở trên hòm bia đó. Chính Chúa thiết kế hòm bia đó và Chúa chỉ dẫn để ông Mô-xê và dân Israel làm hòm bia đó. Ở trong hòm bia đó đặt cái giới luật của Chúa hay là giao ước của Chúa, giao ước để dân là dân của Chúa và Chúa của dân. Và thưa anh chị em, hòm bia đó cùng với dân Israel lang thang 40 năm ở trong sa mạc, cho đến khi vua Solomon xây đền thờ Jerusalem và được đặt ở nơi cực thánh. Hòm bia của Thiên Chúa, trong đó đựng cái giới răn của Chúa hay giao ước của Chúa để Chúa đồng hành với dân, và đó là sự hiện diện của Chúa ở giữa dân. Thưa anh chị em, Chúa hiện diện ở giữa dân, và hòm bia đó nhắc cho dân về ba điều. Thứ nhất, Thiên Chúa quyền năng. Thiên Chúa đã đưa dân ra khỏi cái ách đô hộ của Ai Cập, thoát khỏi tay của vua Pharaoh hùng mạnh, giải thoát dân, đưa dân vượt qua biển đỏ. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Hòm bia giao ước nhắc cho dân về lòng trung tín của Thiên Chúa. Lòng trung tín của Thiên Chúa được trải dài suốt ở trong dòng lịch sử của dân Israel. Và thưa anh chị em, biết bao nhiêu lần chúng ta thấy, chúng ta nghe lời Chúa kể cho chúng ta về những cái trục trặc, những cái thất bại và cả những cái phản bội của dân nữa, nhưng mà Thiên Chúa vẫn trung tín với giao ước Ngài đã ký kết với dân. Lòng trung tín qua cái giao ước. Và chúng ta, hòm bia, như tôi nói với anh chị em, là nơi để nhắc cho dân Israel thấy quyền năng Thiên Chúa, lòng trung tín của Thiên Chúa, và cuối cùng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng dân để thương xót dân, để nâng đỡ, để an ủi, để đồng hành với dân trong tất cả mọi cái khó khăn, những cái thử thách của dân. Hòm bia Thiên Chúa nhắc cho dân về điều đó, lòng thương xót, sự trung tín và quyền năng của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trở lại với thánh lễ hôm nay, chúng ta mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời. Ở trong kinh cầu Đức Bà, chúng ta đọc vẫn Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa cầu cho chúng con. Và chúng ta trở lại với cái mở đầu mà tôi vừa chia sẻ với anh chị em, đền thờ và hòm bia của Thiên Chúa, giao ước của Thiên Chúa, và ở đó Thiên Chúa bày tỏ cho dân, để cho dân nhận ra quyền năng, lòng trung tín và thương xót, tình thương xót của Thiên Chúa. Thì hôm nay Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa, chúng ta được nhắc lại chuyện đó. Và ở trong bài Magnificat, tức là bài ngợi khen Đức Chúa mà chúng ta nghe ở Tin Mừng Thánh Luca kể cho chúng ta đó, Đức Mẹ hát lên bài ca. Và trong bài ca này chúng ta thấy bộc lộ ba điều mà như tôi chia sẻ với anh chị em: quyền năng của Thiên Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúa đã làm những việc trọng đại, và Chúa toàn năng, Chúa làm những điều cao cả, danh Chúa vững bền. Bày tỏ lòng trung tín của Thiên Chúa, Ngài nhớ lại lời hứa với tổ phụ Abraham dành cho con cháu đến muôn đời, và ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đã độ trị Israel, độ trị tôi tớ của Thiên Chúa, và người luôn nhớ đến lòng thương xót của người dành cho dân. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta ở đây mừng lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, mừng hòm bia của Thiên Chúa ở nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa Đức Giêsu ở nơi cung lòng của mình và trở thành hòm bia của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đến đây để ký kết với chúng ta một giao ước mới, để chúng ta từ nay là môn đệ của Đức Giêsu. Và cái giao ước đó nhắc cho chúng ta về lòng thương xót với cái giới răn mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta, giới răn mới: hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau. Và chúng ta ký cái giao ước hãy yêu thương nhau đó với Chúa để chúng ta sống ở trong đời này với nhau, thưa anh chị em. Và khi nào chúng ta sống cái giới răn đó thì chúng ta trở thành con dân của Chúa, làm môn đệ của Đức Giêsu. Và Đức Maria ở trong bài ca này nhắc cho chúng ta về chuyện đó. Lòng thương xót của Thiên Chúa, sự trung tín và quyền năng của Thiên Chúa ở với chúng ta. Thưa anh chị em, trở lại với sách Khải Huyền, chúng ta thấy mặc dù là được đầy những hồng ân của Thiên Chúa, nhưng người phụ nữ ở trong sách Khải Huyền chúng ta nghe hôm nay, khi sinh con phải đối diện với cái mối đe dọa khủng khiếp, đó là con mãng xà. Con mãng xà. Và cái cuộc chiến với con mãng xà, hay là Satan, hay thế lực sự dữ, sự ác, sự xấu, nó vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Và chúng ta vẫn phải đối diện với cái cuộc chiến đó từng ngày ở nơi trong lòng của chúng ta và ở trong cuộc sống của chúng ta nữa, thưa anh chị em. Khi chúng ta phải chứng kiến, chúng ta phải đối diện, và nhiều khi chúng ta bị xô đẩy bởi rất nhiều những cái xấu, cái ác của sự dữ ở trong thế giới này. Nhưng mà chúng ta cũng thấy tác giả sách Khải Huyền lại cho thấy mặc dù con mãng xà nó chờ trực để phương hại đến người phụ nữ và đứa trẻ, nhưng nó không thể làm gì được, bởi vì Thiên Chúa đã ra tay che chở, và Thiên Chúa đã làm cho con mãng xà bị thất bại. Chúng ta cũng vậy. Tôi thưa với anh chị em, hồng ân của Đức Maria Thiên Chúa dành cho mẹ cũng dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Chúng ta trong cuộc chiến đấu, có khi chúng ta mệt mỏi, có những lúc chúng ta có thể như là thất bại, nhưng mà Thiên Chúa ở với chúng ta. Quyền năng của Thiên Chúa, lòng trung tín và tình thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu chúng ta tin tưởng và nếu chúng ta khiêm hà trước Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vực chúng ta dậy với sự che chở của Ngài. Chúng ta sẽ chiến thắng được cái xấu, cái ác, và và cái dữ ở trong lòng chúng ta và cả trong đời thường của chúng ta khi chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng mẹ Maria. Thực ra chúng ta mừng mẹ Maria để chúng ta cùng với mẹ tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta cùng với mẹ để chiêm ngắm lại quyền năng của Chúa, chiêm ngắm lại sự trung tín của Thiên Chúa và chiêm ngắm lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta cảm nghiệm cái điều đó từng giây phút ở trong cuộc đời chúng ta, với mỗi chúng ta trong đời sống, trong hoàn cảnh riêng của mình. Và ở đây chúng ta cùng với mẹ Maria ở quanh bàn tiệc thánh thể là giao ước Giêsu, giao ước Chúa đã ký với chúng ta, với mỗi anh chị em ở đây, để nhắc cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Giêsu, với cái giao ước yêu thương nhau cho đến cùng. Nếu anh chị em làm được như vậy, tôi tin và tôi rất tin rằng Thiên Chúa sẽ không để chúng ta cô đơn, cô độc ở trong cuộc đời này.